Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 5 tháng 7 năm 2016. Truyền thông Trung Quốc cảnh báo nên chuẩn bị đối đầu quân sự vào một tuần trước khi tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết về đường lưỡi bò của nước này trên Biển Đông.
Đừng coi thường, có thể là họ sẽ đánh chiếm một số đảo, quần đảo Trường Sa hiện nay Việt Nam đứng trước nước, họ có thể đánh.
Chuyên gia nghiên cứu về quan hệ Việt Trung Dương Danh Di đã nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước hết, Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Ngoại trưởng Nhật đau buồn vì công dân thiệt mạng trong cuộc tấn công ở Bangladesh. Thổ Nhĩ Kỳ chuyển 10.000 tấn hàng viện trợ đến Gaza thông qua Israel. 3 vụ đánh bom ở Ả Rập Xê Út giết chết 4 người và làm 5 người khác bị thương.
Hà Lan muốn trưng cầu dân ý về việc liệu có nên rời khỏi Liên hiệp châu Âu hay không. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự quốc tế nổi bật khác trong ngày. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Anton sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hôm 5 tháng 7 cho biết ông cảm thấy đau buồn sâu sắc và phẫn nộ mạnh mẽ khi thi thể của 7 công dân Nhật thiệt mạng trong cuộc tấn công tại một nhà hàng ở Bangladesh được đưa trở về nước. Các nạn nhân nằm trong số 20 con tin và 2 cảnh sát viên thiệt mạng hôm 2 tháng 7 ở Dhaka. Ông Kishida nói: "Tôi đau đớn tột độ khi vụ khủng bố tàn bạo và ghê tởm đã cướp đi những mạng sống quý báu và dẫn đến kết thúc đáng hối hận này." Ông cam kết rằng Nhật Bản sẽ hợp tác với cộng đồng quốc tế để đảm bảo một cuộc tấn công như vậy sẽ không xảy ra nữa. Các lực lượng an ninh Bangladesh đã giết chết 6 tên trong số những kẻ tấn công đã xông vào nhà hàng cao cấp và bắt giữ một tên khác. Họ cũng giải cứu 13 con tin, 5 người trong số đó hiện vẫn bị tạm giữ, mặc dù không rõ đó là do họ bị tình nghi hay bị thẩm vấn để có thêm thông tin chi tiết về cuộc tấn công. Chỉ huy cảnh sát Bangladesh Shahidul Haq nói hôm 4 tháng 7 rằng 2 người đàn ông, bao gồm cả kẻ bị tình nghi là chiến binh, đang bị thẩm vấn. Ông từ chối cho biết liệu 2 người đó có thuộc số những người được tính là con tin hay không, nhưng ông xác nhận họ đang được điều trị các vết thương tại bệnh viện. Nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng cho đến nay không có gì xác nhận mối liên kết giữa nhóm này và những kẻ tấn công. Giới chức chính phủ phủ nhận bất kỳ sự dính líu nào của nhà nước Hồi giáo. Thay vào đó, Bộ trưởng Nội vụ Asaduzzaman Khan cho biết các chiến binh đều là thành viên của một nhóm hình thành trong nước có tên là Jumatul Mujahideen Bangladesh, gọi tắt là JMB, vốn đã bị cấm ở nước này trong hơn một thập kỷ. Bangladesh đã chứng kiến các cuộc tấn công trong những tháng gần đây, chủ yếu nhắm vào các blogger thế tục, những người vô thần và các tôn giáo thiểu số. Những tên khủng bố IS và Al-Qaeda ở tiểu lục địa Ấn Độ, gọi tắt là AQIS, đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ tấn công. Hôm 30 tháng 6, Mỹ tuyên bố AQIS là một tổ chức khủng bố nước ngoài và gọi Asim Umar, thủ lĩnh của AQIS, là tên khủng bố toàn cầu bị xếp hạng đặc biệt. Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh của Al-Qaeda, đã công bố việc hình thành nhóm này ở tiểu lục địa Ấn Độ vào năm 2014, và Umar đã xuất hiện trong các ấn phẩm của Al-Qaeda trên tư cách là thủ lĩnh của nhánh ở Ấn Độ. Người ta tin rằng Umar trú chân ở Pakistan nhưng đã sinh ra ở Ấn Độ vào giữa những năm 1970. Một tuần sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Israel cải thiện quan hệ, các xe tải chở khoảng 10.000 tấn hàng viện trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu đến Gaza thông qua Israel. Những chiếc đầu tiên trong số khoảng 500 xe chở đồ chơi, tã lót, quần áo, thuốc men và thực phẩm đã đi vào Gaza hôm 4 tháng 7 sau khi qua kiểm tra an ninh ở Israel. Theo kế hoạch, sẽ có thêm nhiều xe trong những ngày tới. Số hàng được giao kịp thời cho ngày lễ Eid al-Fitr hôm 6 tháng 7 cũng là thời điểm kết thúc tháng lễ Ramadan. Quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ bị rạn vỡ hồi tháng 5 năm 2010 khi Hải quân Israel tấn công một tàu Thổ Nhĩ Kỳ dám thách thức lệnh phong tỏa hải quân của Israel đối với dải Gaza. Vụ này làm 10 nhà hoạt động Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Palestine thiệt mạng khi xảy ra đụng độ trên tàu. Israel đã phong tỏa dải Gaza hồi năm 2006 sau khi nhóm Hamas là những người điều hành vùng lãnh thổ này đã bắt cóc một quân nhân Israel. Cuộc phong tỏa được thắt chặt hơn vào năm 2007 sau khi Hamas lật đổ đối thủ Fatah và cưỡng chiếm quyền kiểm soát ở Gaza sau khi chiến thắng các cuộc bầu cử trong năm trước đó. Israel nói rằng cuộc phong tỏa là cần thiết để ngăn Hamas nhận các vật phẩm có thể sử dụng cho mục đích quân sự, nhưng lâu nay Liên Hợp Quốc vẫn chỉ trích việc này. Ba vụ đánh bom tự sát ở Ả Rập Xê Út hôm 4 tháng 7 đã giết chết 4 nhân viên bảo vệ và làm 5 người khác bị thương khi thánh lễ Ramadan kết thúc. Vụ nổ xảy ra gần một trong những địa điểm linh thiêng nhất là nhà thờ Hồi giáo của Đấng Tiên Tri tại Medina. Vụ thứ hai ở gần tòa lãnh sự Mỹ tại thành phố Jeddah ven Biển Đỏ, còn vụ thứ ba ở thành phố Duyên Hải Katif ở vùng Vịnh, nơi có những người Shiite thiểu số của Ả Rập Xê Út sinh sống. Chưa ai đứng ra nhận trách nhiệm ngay, nhưng nhà nước Hồi giáo đã thực hiện nhiều cuộc đánh bom và tấn công bằng súng ở Ả Rập Xê Út trong 2 năm qua. Amin Saikhan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo tại Đại học Quốc gia Australia, nói cuộc tấn công ở Medina là thể hiện sự thù ghét đặc biệt theo cách nhìn của người Hồi giáo. Vào lúc nhà chức trách cố gắng xác định danh tính của những kẻ tấn công, Bộ Nội vụ đã xác định được kẻ đánh bom ở Jeddah là một tài xế người Pakistan sống cùng gia đình ngay trong thành phố. Hôm 5 tháng 7, trên trang Twitter của mình, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã lên án các vụ nổ ở Ả Rập Xê Út. Ông nói không còn lằn danh đỏ nào nữa cho bọn khủng bố vi phạm. Cả người Sunni lẫn người Shiite sẽ vẫn là nạn nhân trừ khi chúng ta cùng đoàn kết và đứng với nhau.
Các nhà quan sát tình hình Iraq cho biết vụ nổ bom xe tải giết chết nhiều người ở thủ đô Baghdad hôm Chủ nhật nêu bật những mối đe dọa an ninh ở thành phố này, tuy số tử vong của thường dân và binh sĩ đã giảm mạnh hồi tháng trước. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của Chris Harnas của đài VOA.
Tỉnh Baghdad là một trong những tỉnh nhỏ nhất của Iraq, nhưng lại là tỉnh đông dân nhất nước. Đây cũng là nơi mà từ ngày này qua ngày khác, số người bị thiệt mạng trong những cuộc xung đột vũ trang và những vụ tấn công khủng bố nhiều hơn tất cả những tỉnh khác. Các số liệu của Liên Hiệp Quốc cho thấy, trong số 382 thường dân thiệt mạng ở Iraq hồi tháng 6, có đến 236 người bị giết hại ở Baghdad. Con số này của tháng 7 sẽ tăng mạnh sau khi một vụ nổ bom tự sát bằng xe tải ở thành phố Baghdad giết chết hơn 170 người và làm bị thương hơn 200 người. Nhân viên cứu hộ vẫn đang tiếp tục làm việc tại nơi xảy ra vụ đánh bom ở quận Kagada để tìm kiếm những người sống sót trong vụ tấn công thuộc loại dữ dội nhất ở thủ đô Iraq kể từ khi lực lượng liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo tiến vào Iraq năm 2003. Những phần tử hiếu chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công và cho biết mục tiêu tấn công của họ là những người Hồi giáo Shia. Vụ này xảy ra trong lúc tháng chay Ramadan của người Hồi giáo sắp chấm dứt. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc ở Iraq, ông Jan Kubis, cho biết trước đó ông đã nuôi hy vọng là bạo động sẽ giảm bớt trong dịp lễ của người theo đạo Hồi. Sau vụ nổ bom hôm Chủ nhật, ông Kubis phát biểu như sau. Những phần tử khủng bố không chừa một dịp nào để tấn công vào chợ búa, đền thờ và những nơi đông người tụ họp để gây ra thương vong tối đa cho thường dân, bất kể đó là lễ hội tôn giáo nào, và họ hoàn toàn không đếm xỉa gì tới những giá trị của đạo Hồi. Các nhà quan sát nói rằng vụ tấn công hôm Chủ nhật ở Baghdad cho thấy những phần tử hiếu chiến tiếp tục có khả năng thực hiện chiến dịch bạo động, mặc dù họ bị các lực lượng Iraq tấn công trên bộ và bị Liên minh do Mỹ dẫn đầu tấn công từ trên không. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã tiến chiếm những phần đất rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq cách đây 2 năm. Chiến dịch đó diễn ra trùng hợp với sự tăng mạnh của số thương vong của thường dân và binh sĩ Iraq lên tới cao điểm là hơn 2.600 người chết trong tháng 6 năm 2014. Con số đó của tháng 6 năm ngoái giảm xuống còn 1.466 người và giảm mạnh tới mức 662 người hồi tháng trước. Mặc dù vậy, dân chúng Iraq đã trút giận lên chính phủ vì tình hình bạo động tiếp diễn. một số người đã lấy đá và những vật khác ném vào Thủ tướng Haider al-Abadi khi ông đến thị sát địa điểm nổ bom hôm Chủ nhật. Ông Abadi đã ra lệnh siết chặt thêm nữa các biện pháp an ninh ở Baghdad. Hôm qua, chính phủ Iraq loan báo 5 phần tử khủng bố đã bị xử tử và cho biết giới hữu trách đã bắt 40 người bị nghi là đang định thực hiện những vụ tấn công khác nữa.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sizephone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Một nhà nghiên cứu kỳ cựu về quan hệ Việt-Trung nhận định rằng Bắc Kinh có thể đánh chiếm Trường Sa trong bối cảnh truyền thông Trung Quốc cảnh báo nên chuẩn bị đối đầu quân sự. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, ấn phẩm của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 5 tháng 7 viết rằng Bắc Kinh nên sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quân sự trên Biển Đông. Trong bài xã luận, trên cả ấn bản tiếng Hoa lẫn tiếng Anh, tờ báo có chủ trương cực đoan viết rằng cuộc tranh chấp vốn đã trở nên phức tạp vì sự can thiệp của Mỹ, nay lại leo thang vì phán quyết sắp tới của Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc về vụ kiện Trung Quốc của Philippines. Tờ báo từng nhiều lần chỉ trích quan hệ Việt-Mỹ viết rằng Washington đã triển khai hai nhóm tàu sân bay tại Biển Đông, phô trương sức mạnh là cường quốc lớn nhất trong khu vực để chờ Trung Quốc phải phục tùng. Hoàn Cầu Thời báo nói rằng Trung Quốc cần phải nhanh chóng tăng cường khả năng phòng thủ. Tờ báo này viết thêm, xin trích, dù Trung Quốc không thể theo kịp Hoa Kỳ về mặt quân sự trong ngắn hạn, Trung Quốc sẽ có thể buộc Hoa Kỳ phải trả giá nếu nước này can thiệp vào cuộc tranh chấp Biển Đông bằng vũ lực. Trung Quốc hy vọng rằng các cuộc tranh chấp có thể được giải quyết thông qua đàm phán, nhưng cũng cần phải sẵn sàng cho bất kỳ một cuộc đối đầu quân sự nào. Bài xã luận được đăng tải một ngày sau khi Bắc Kinh thông báo tổ chức cuộc tập trận gần quần đảo Hoàng Sa, đồng thời cấm tất cả tàu bè qua lại từ ngày 5 đến 11 tháng 7. Về các diễn biến dồn dập này, ông Dương Danh Di, chuyên gia nghiên cứu về quan hệ Việt-Trung, nhận định với VOA Việt ngữ.
Đó là cái ý đồ lâu dài và bất biến của Trung Quốc rồi. Nếu mà lấn được, nếu mà quấy được, phá được thì họ phá. Ý đồ của Trung Quốc là trong cái chuyện Biển Đông mà họ không có nhân nhượng đâu. Ý đồ phá chiếm Biển Đông, độc chiếm Biển Đông của họ là sao vô là không có thay đổi gì cả. Chuyên Hàn đừng có ý đồ tốt đẹp của Trung Quốc là họ có thể nhường nhượng nhẹ tay, không có đâu.
Cuộc tham dự quân sự này dự kiến sẽ kết thúc một ngày trước khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết về vụ kiện Trung Quốc của Philippines. Bộ Ngoại giao Việt Nam sau đó lên tiếng phản đối mạnh mẽ cuộc diễn tập này, đồng thời yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, hành xử có trách nhiệm. Phát ngôn viên Lê Hải Bình hôm 4 tháng 7 cũng kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt ngay và không có những hành động đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông hay làm gia tăng căng thẳng tại khu vực này. Về phản ứng của Việt Nam trước các hành động của Trung Quốc trong những ngày vừa qua, ông Dương Danh Di nhận định tiếp.
Sự phản kháng của Việt Nam, của các nước trong khu vực, của một số nước lớn trên thế giới thì Trung Quốc là họ cũng phải coi chừng, không dám coi thường cái đó. Nhưng mà phải nói thẳng ra là nếu họ thấy rằng họ có thể làm được cái gì ở Biển Đông là họ làm rồi. Đừng coi thường, có thể là nó, họ sẽ đánh chiếm một số đảo, quần đảo Trường Sa hiện nay Việt Nam đứng trong nước, họ có thể đánh chứ. Cái đó không phải chưa đó.
Sau khi bài xã luận của tờ Hoàn Cầu Thời báo gây quan ngại về khả năng bùng ra xung đột ở Biển Đông, chính phủ Trung Quốc đã tìm cách trấn an dư luận. Trong cuộc họp báo hôm 5 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng chính quyền Bắc Kinh quyết tâm theo đuổi hòa bình. Ông Hồng nói rằng Trung Quốc sẽ hợp tác với các quốc gia ASEAN để bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Hôm 1 tháng 7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố rằng nước ông sẽ không bao giờ thỏa hiệp về vấn đề chủ quyền. Phát biểu tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập nói rằng không quốc gia nào nên kỳ vọng chúng ta phải nuốt viên thuốc đắng về chủ quyền. Chính phủ Việt Nam nợ gần 86 tỷ đô la. Dư nợ của chính phủ Việt Nam tăng nhanh qua các năm và đến hết năm 2014 đã vượt con số 1,8 triệu tỷ đồng, khoảng 86 tỷ đô la. Con số này mới được tiết lộ trong bản tin công nợ của Bộ Tài chính Việt Nam, tức tăng mạnh so với mức 1,5 triệu tỷ đồng của năm 2013. Còn nếu so với năm 2010, khi dư nợ chỉ ở mức hơn 889.000 tỷ đồng, số vay nợ trong năm 2014 đã tăng gấp đôi. Theo cơ cấu, nợ trong nước vẫn lớn hơn so với nợ nước ngoài. Cụ thể, năm 2014, nợ nước ngoài là trên 810.000 tỷ đồng, còn nợ trong nước trên 1 triệu tỷ đồng. Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, đến hết năm 2015, nợ chính phủ ước tính ở mức 50,3% GDP. Bộ này cũng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc bảo lãnh vay nợ cho các dự án, chương trình trong năm 2015. Theo đó, tính đến hết tháng 12 năm ngoái, số tiền chính phủ Việt Nam cam kết bảo lãnh để các doanh nghiệp, mà phần lớn là các ông lớn nhà nước, vay đã lên đến 25,98 tỷ đô la. Ông Nguyễn Tân Dũng được Quốc hội Việt Nam bầu làm Thủ tướng năm 2006 và trong kỳ Đại hội Đảng 12 vừa qua, ông đã xin rút để về nghỉ chính sách. Trước khi kết thúc nhiệm vụ, ông Dũng đã khuyên bản thân và các thành viên nội các còn tại vị là ráng làm người tử tế. Cuộc trưng cầu dân ý ở Anh không những gây rúng động trên toàn thế giới, mà còn khiến các cộng đồng thiểu số như người gốc Việt ở nước sở tại lo ngại về những tác động sắp tới đối với đời sống của họ. Người dân Anh mới đây đã bỏ phiếu rời Liên hiệp châu Âu EU với tỷ lệ sát sao so với phe muốn ở lại khối gồm hơn 20 nước. Ông Lê Hiến, một doanh nhân người Việt ở London, cho VOA Việt ngữ biết rằng nhiều người dân sở tại vui mừng vì nghĩ lấy lại được đất nước. Nhưng các cộng đồng người nước ngoài tới Anh lập nghiệp như Việt Nam lại cảm thấy lo ngại vì họ e rằng sẽ có tác động tới việc kinh doanh vì đa phần người Việt mở cửa hàng sơn sửa móng tay, nhà hàng hay buôn bán nhỏ lẻ và thuê không ít người từ các nước EU khác. Ông Hiến nói.
Người Việt mình đa số là ai cũng muốn Anh Quốc ở lại EU. Họ nghĩ là một thì cái trường hợp về visa nó cũng tốt hơn, rồi làm ăn nó cũng tốt hơn cho người cộng đồng Việt mình. Cộng đồng người Việt mình ở đây cũng có thể người dân Âu Châu làm tiền ống neo. Bởi vì thợ người Việt mình đây rất là hiếm. Mà mốt vì những nếu mà rời ra thì không biết họ sẽ tuyển thợ ở đâu.
Doanh nhân Hiến nói thêm rằng có nhiều người gốc Việt từ Ba Lan hay Séc sang Anh làm việc trong các cơ sở kinh doanh của người Việt. Báo chí đưa tin hiện có ít nhất 3 triệu công dân EU, đa phần là từ các nước Nam Âu và Đông Âu, sống và làm việc tại Anh. Trong khi đó, về ảnh hưởng của cuộc trưng cầu dân ý lịch sử đối với Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam đánh giá tác động trực tiếp của Brexit không nhiều, nhưng tác động gián tiếp là có, song tới giờ chưa thể đánh giá được hết.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi, thưa quý vị, ít nhất 150 nguyên thủ quốc gia theo dữ liệu sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại New York vào tháng 9 tới đây. Trọng tâm của hội nghị là tranh thủ những cam kết mới của thế giới để đối xử với những người di dân và người tị nạn dựa trên tinh thần trách nhiệm và lòng nhân đạo. Từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Lisa Schlein của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Số người phải rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn hiện nay nhiều hơn bao giờ hết. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết, số người bị thất tán trên thế giới trong năm ngoái là 65 triệu, trong đó có 20 triệu người tị nạn ở nước ngoài và số còn lại là những người tản cư trong nước. Bên cạnh đó, có hàng chục triệu người chạy trốn tình cảnh đói nghèo, biến đổi khí hậu hoặc thiên tai đang di dân tới những nước khác để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Liên Hiệp Quốc cho biết, các quốc gia không thể tự mình giải quyết những vấn đề của làn sóng người di dân trên thế giới. Cơ quan này nói, cần có sự hợp tác quốc tế để quản lý dòng chảy của người di dân và người tị nạn theo một cách thức có trách nhiệm và có trật tự. Cố vấn đặc biệt của Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc vào tháng 9, bà Karen Koenig Abu Zaid cho rằng số người di dân quá đông là một thách thức lớn, nhưng các nước không nên xem đây là một vụ khủng hoảng.
It certainly is a crisis for the families of refugees and migrants sometimes involved, and for the countries that are affected.
Đương nhiên, đây là một vụ khủng hoảng đối với gia đình của những người tị nạn và đôi khi cho những người di dân và cho những nước bị tác động bởi sự thất tán này. Nhưng nó không nhất thiết phải là một vụ khủng hoảng nếu chúng ta đưa mọi người đến với nhau, làm việc chung với nhau, tất cả các nước và các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và những tổ chức khác.
Bà Abu Zaid cho biết vì người tị nạn và người di dân vượt qua biên giới quốc tế, đôi khi còn vượt qua nhiều biên giới, cho nên các nước phải hợp tác với nhau. Bà nói thêm rằng những hành động của một nước có ảnh hưởng tới những nước khác.
Một thí dụ gần đây là Kenya đề nghị đưa những người tị nạn ở nước họ về nước. Những người mà họ đã tiếp nhận trong hơn 3 thập niên, và trong số đó có khoảng 200.000 người sinh sống trong những điều kiện rất tồi tệ. Và sau khi họ nói như vậy, thì ngay tức khắc, chúng tôi bắt đầu nghe thấy những thông điệp in hệt như vậy từ Sudan, Ethiopia và những nước khác.
Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc sắp tới sẽ tìm kiếm những cách thức để giải quyết những nguyên do cội rễ của nạn thất tán và để truy tố những kẻ chuyển lậu người và những kẻ buôn người. Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước cải thiện sự tiếp đón dành cho những người đang trên đường lánh nạn và đối xử một cách nhân đạo với những người vượt biên. Bà Abu Zaid cho biết Liên Hiệp Quốc sẽ dẫn đầu một chiến dịch toàn cầu chống lại chủ trương bài ngoại nhằm đối phó với những nhận định không tốt về người di dân và người tị nạn.
Sau khi cử tri Anh quyết định rời khỏi Liên Hiệp châu Âu, các nhà lãnh đạo ở Bruxelles e rằng những thành viên khác cũng sẽ muốn rời khỏi khối này. Theo tường thuật do Henry Richwell gửi về từ Rotterdam, nhiều người ở Hà Lan cũng có những mối quan tâm lớn về di dân và chủ quyền, và người dân ở đây đang yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề có nên ở lại trong Liên Hiệp châu Âu hay không. Cha My trình bày chi tiết.
Tại thành phố Maastricht ở vùng cực Nam Hà Lan, phà và xe đạp là phương tiện giao thông chính của dân chúng. Ngoài một tấm biển nhỏ ở bờ sông Maas, không có mấy dấu hiệu cho thấy thành phố này đã nắm giữ một vai trò lớn trong lịch sử của Liên Hiệp châu Âu. Năm 1992, các nhà lãnh đạo của 12 nước Âu Châu đã tụ tập tại Maastricht để ký hiệp định mang tên của thành phố này, nhằm lập ra Liên Hiệp châu Âu và đưa các nước Âu Châu vào con đường tiến tới một liên minh chính trị và tiền tệ mỗi ngày một chặt chẽ hơn. Nhưng Maastricht giờ đây lại là tâm điểm của khu vực mà dân chúng cảm thấy ngờ vực nhiều nhất đối với Liên Hiệp châu Âu. Các cuộc thăm dò ý kiến mới đây cho thấy, phân nửa cử tri Hà Lan muốn chính phủ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề rời khỏi Liên Hiệp châu Âu, và miền Nam Hà Lan là nơi có sự hậu thuẫn mạnh mẽ nhất cho đề nghị này. Bà Lauren Starston sinh sống tại làng Etch gần Maastricht. Bà từng là nghị viên của Nghị viện châu Âu, và hồi gần đây bà đã gia nhập một đảng mới được thành lập có tên là Đảng Tranh Đấu Cho Hà Lan. Đảng này đang vận động để Hà Lan rời Liên Hiệp châu Âu. Bà Starson cho biết như sau về mục tiêu của cuộc vận động.
Là một quốc gia, chúng tôi nên có biên giới của mình, có tòa án của mình và làm ra luật lệ của chính mình, chứ không phải là những người ở Brussels hay Liên Hiệp Âu Châu.
Bà Starson từng là đảng viên của Đảng Tự Do thuộc phe cực hữu, nằm dưới sự lãnh đạo của ông Geert Wilders, là người đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến. Ông đã vận động để chống lại điều mà ông gọi là châu Âu bị Hồi giáo hóa và hô hào cho việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề rời khỏi Liên Hiệp châu Âu như cử tri ở Anh đã làm. Bà Starson cho rằng sự kết nối giữa cuộc đầu phiếu ở Anh với cuộc trưng cầu dân ý ở Hà Lan là không chính xác.
Tôi nghĩ rằng đây là hai vấn đề riêng rẽ, bởi vì Brexit chủ yếu là có liên quan tới việc lấy lại chủ quyền. Còn ở đây, chúng tôi có rất nhiều những mối quan tâm về vấn đề di dân.
Theo dòng sông Maas tới Bắc Hải, chúng ta sẽ tới Rotterdam, hải cảng lớn nhất ở châu Âu. Cảng này xử lý 465 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, nối liền các cường quốc kinh tế ở Bắc Âu với phần còn lại của thế giới. Ông Jacques Pope, người phát ngôn của Cục Quản lý Cảng Rotterdam cho biết.
Much of the prosperity both in the Netherlands and in Europe as a whole that we've gained over the last decades.
Phần lớn sự thịnh vượng cả ở Hà Lan lẫn ở Âu Châu nói chung mà chúng tôi có được trong mấy thập niên qua là lệ thuộc vào tự do thương mại và tự do di chuyển của người và hàng hóa.
Ông Pope cho biết, tại trung tâm vận chuyển này của thế giới, việc rời khỏi Liên hiệp châu Âu được xem là một tai họa.
With Europe, we are 500 million people, the largest trading zone.
Với Âu Châu, chúng tôi có 500 triệu dân, là khu vực mậu dịch lớn nhất và là thị trường lớn nhất. Nếu đứng riêng thành một nước, Hà Lan chỉ có 16 triệu người.
Ông Fabien Amtebrink, giáo sư luật của Đại học Erasmus ở Rotterdam cho biết, nhiều người ủng hộ Liên hiệp châu Âu cảm thấy thất vọng trước việc nước Anh bỏ phiếu rời khỏi EU.
The United Kingdom are a major, major trading partner for the Netherlands.
Vương quốc Anh là một đối tác thương mại rất quan trọng của Hà Lan. Chúng tôi có những mối liên hệ lớn về mặt lịch sử.
Ông Amtebrink thừa nhận là có những mối quan tâm trên khắp Âu Châu đối với EU.
The basic sentiment being Brussels is regulating too much. And the other side.
Cảm nghĩ cơ bản là Brussels quản lý quá nhiều thứ. Và một vấn đề khác nữa là quá trình làm ra quyết định của Brussels, của Liên hiệp Âu Châu, của Âu Châu xa rời người dân quá nhiều.
Luật lệ của Hà Lan làm cho việc tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách hội viên của Liên hiệp châu Âu trở nên khó khăn vào lúc này. Nhưng với cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào tháng 3 năm tới, thì ảnh hưởng lan tỏa của việc Anh Quốc rời EU có thể sẽ được cảm nhận trước tiên ở Hà Lan, một trong những thành viên sáng lập của Liên hiệp này.
Hôm 5 tháng 7, chiến dịch tranh cử của Tổng thống của Hôm 5 tháng 7, chiến dịch tranh cử Tổng thống của Mỹ di chuyển đến bang North Carolina ở miền Nam nước Mỹ, vào lúc cả ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa lẫn bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ đều tổ chức sự kiện ở đó. Ông Trump sẽ lên phát biểu tại một meeting buổi tối ở Raleigh, thủ phủ bang. Vài giờ trước đó, cách xa 200 km, bà Clinton sẽ có mặt tại Charlotte khi Tổng thống Barack Obama lần đầu xuất hiện để ủng hộ người từng là ngoại trưởng trong nhiệm kỳ đầu của ông. Bà Clinton đăng trên Twitter đoạn video ghi hình hồi tháng trước, trong đó Tổng thống nói ủng hộ bà. Bà viết, mong cùng nhau thực hiện chiến dịch tranh cử. 8 tháng trước, ông Obama và bà Clinton đã cạnh tranh căng thẳng. 8 năm trước, ông Obama và bà Clinton đã cạnh tranh căng thẳng trong cuộc bầu cử sơ bộ, với kết cục là ông Obama được Đảng Dân Chủ đề cử, còn bà Clinton đã vận động tranh cử cho ông trong cuộc tổng tuyển cử với đối thủ bên Đảng Cộng Hòa là ông John McCain. Giờ đây, ông Obama ủng hộ bà Clinton tìm cách để người của Đảng Dân Chủ tiếp tục ở lại Tòa Bạch Ốc và kéo dài những chính sách mà chính quyền của ông đã thúc đẩy. Sự ủng hộ của ông đến đúng lúc mức độ tín nhiệm về công việc của ông đang ở mức cao nhất trong gần 4 năm nay. Ông Trump không nằm trong số những người nghĩ rằng ông Obama điều hành tốt công việc. Hồi tháng 5, ông Trump gọi ông Obama là Tổng thống tồi tệ nhất trong lịch sử của Mỹ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.